Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 11 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2014. Tiếp đến, trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về hồng ân bí tích giải tội và ơn biết rộng lòng tha thứ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu than thở của ông Mô-xê trước các chống đối của dân Israel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 10 tháng 4 dành cho các giáo sư và sinh viên thuộc các đại học của dòng tên ở Roma, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi liên kết chặt chẽ việc học hành nghiên cứu với đời sống thiêng liêng. Khoảng 5.000 người, gồm các ban giám đốc, giáo sư, sinh viên và các nhân viên thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Thánh Kinh Học viện và Giáo hoàng Học viện Đông Phương là ba cơ sở giáo dục cao đẳng thuộc hoặc được Tòa Thánh ủy thác cho dòng tên điều khiển. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Zenon Grokolevsky, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, một số Hồng Y, Giám mục, cha Nicholas bề trên tổng quyền dòng tên và các vị viện trưởng khác. Sau khi đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng của các cơ sở giáo dục này tọa lạc tại Roma, nơi gìn giữ ký ức về các tông đồ và các vị tử đạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tương quan giữa việc học hành nghiên cứu và đời sống thiêng liêng, đồng thời khẳng định rằng sự dấn thân của anh chị em về mặt trí thức, giảng dạy và nghiên cứu, học hành và trong việc huấn luyện tổng quát càng được phong phú và hữu hiệu nếu được linh hoạt nhờ lòng yêu mến đối với Chúa Kitô và Giáo hội, nhờ tương quan vững chắc và hòa hợp hơn giữa việc học và cầu nguyện. Một thách đố của thời đại chúng ta ngày nay là thông truyền kiến thức và cung cấp một chìa khóa giúp hiểu biết sinh động, chứ không phải chồng chất những ý niệm không có liên hệ gì với nhau. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhà thần học nào hài lòng với tư tưởng đầy đủ và đóng kín của mình là một nhà thần học xoàng. Nhà thần học và triết học tốt có một tư tưởng không đầy đủ nhưng luôn cởi mở đối với sự cao cả của Thiên Chúa và của chân lý, luôn phát triển theo quy luật của Thánh Vincent de Leron, được củng cố qua năm tháng, được mở rộng qua thời gian, được đào sâu hơn với tuổi tác. Nhà thần học nào không cầu nguyện và không thờ lạy Thiên Chúa thì rốt cuộc sẽ chìm sâu trong thái độ tự yêu đáng kinh tởm.
Cũng trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco nói đến đặc tính giáo hội của các đại học giáo hoàng và khẳng định rằng mục đích việc học hành nghiên cứu trong mỗi đại học giáo hoàng là giáo hội. Việc nghiên cứu và học hành phải được hội nhập vào đời sống bản thân và cộng đoàn, với sự dấn thân truyền giáo, tình bác ái huynh đệ và chia sẻ với người nghèo, chăm sóc đời sống nội tâm với Chúa. Các học viện của anh chị em không phải là những cái máy để sản xuất các thần học gia và triết gia. Đó là những cộng đoàn trong đó ta tăng trưởng và sự tăng trưởng diễn ra trong gia đình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong gia đình đại học có đoàn sủng cai trị được ủy thác cho các bề trên, có đoàn sủng phục vụ của các nhân viên không giảng huấn là điều không thể thiếu được để kiến tạo bầu không khí gia đình trong đời sống thường nhật, và cũng để tạo nên một thái độ nhân bản và khôn ngoan cụ thể, làm cho các sinh viên ngày nay trở thành những người có khả năng xây dựng nhân loại, thông truyền chân lý trong chiều kích con người. Biết rằng nếu thiếu lòng từ nhân và vẻ đẹp thuộc về một gia đình làm việc, thì rốt cuộc họ sẽ trở thành một nhà trí thức bất tài, một nhà đạo đức không có lòng tốt, một nhà tư tưởng thiếu vẻ đẹp huy hoàng và chỉ được trang điểm bằng những thái độ vụ hình thức mà thôi.
Roma, từ chiều ngày 9 tháng 4, gần 250 vị đặc trách mục vụ giới trẻ thuộc các hội đồng giám mục tại 90 quốc gia và 45 cộng đoàn, hiệp hội và phong trào giới trẻ Công giáo đã bắt đầu khóa họp tại Roma để chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovia, Ba Lan vào năm 2016. Tham dự khóa họp tại trung tâm của dòng Carmelo ở Ciambino gần Roma cho đến Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4 tới đây, cũng có Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ hồi năm ngoái ở Rio de Janeiro, Brazil và Ban tổ chức Ngày Giới trẻ lần thứ 29 tới đây tại Ba Lan. Trong phiên họp sáng hôm qua ngày 10 tháng 4, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, các tham dự viên đã nghe Đức Hồng Y Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, kiểm điểm thành quả của Ngày Quốc tế Giới trẻ hồi tháng 7 năm ngoái trong giáo phận của Ngài, và thành quả cuộc hành hương của Thánh giá Ngày Quốc tế Giới trẻ trong các giáo phận ở Brazil. Tiếp đến, năm đại biểu thuộc các miền địa lý khác nhau trên thế giới đã trình bày chứng từ. Lúc 7 giờ chiều, Đức Hồng Y Tempesta đã chủ sự thánh lễ tạ ơn. Trong phiên họp hôm nay, 19 tháng 4, các tham dự viên sẽ bàn về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Ba Lan vào năm 2016. Đức Hồng Y Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, sẽ nói về ý nghĩa biến cố này, việc mục vụ giới trẻ tại Ba Lan và giới thiệu ban làm việc cho Hội đồng Giám mục Ba Lan để chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ lần tới tại nước này. Các tham dự viên sẽ dự thánh lễ Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4 tới đây và cũng là Ngày Quốc tế Giới trẻ thứ 27 do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phaero.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án nạn buôn người và Ngài khích lệ mọi nỗ lực thuộc các ngành khác nhau nhắm chống lại tội ác này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ sáng hôm qua, mùng 10 tháng 4, với 120 tham dự viên Hội nghị quốc tế kỳ 2 về nạn buôn người tiến hành tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học ở nội thành Vatican trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4, với sự tham dự của 120 chuyên gia đến từ hơn 20 quốc gia. Trong số này có các giới chức cảnh sát quốc tế, các giáo sĩ, tu sĩ và các chuyên gia về các hoạt động nhân đạo. Đức Thánh Cha nói, nạn buôn người là một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đó là một tội ác chống lại nhân loại. Sự kiện chúng ta họp nhau ở đây để liên kết những nỗ lực của chúng ta, có nghĩa là chúng ta muốn các chiến lược và thẩm quyền được tháp tùng và củng cố bằng sự cảm thông từ bi theo tinh thần tin mừng và bằng sự gần gũi với những người nam nữ nạn nhân của tệ nạn này. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện tại hội nghị có nhiều quan chức cảnh sát quốc tế cùng với các nhân viên về các hoạt động nhân đạo. Một bên nhắm thi hành luật pháp nghiêm túc, một bên có nghĩa vụ chính yếu là tiếp đón, trao tặng hơi ấm của tình người và giúp các nạn nhân phục hồi. Hai khía cạnh này có thể và phải đi song song với nhau. Đối thoại và đối chiếu từ hai lối tiếp cận bổ túc cho nhau như vậy là điều rất quan trọng. Vì thế các cuộc gặp gỡ như thế này rất hữu ích và cần thiết. Có khoảng 2 triệu 400 ngàn nạn nhân của tệ nạn này trên thế giới, mang lại 32 tỷ Mỹ Kim cho những kẻ bất lương. Hội nghị được triệu tập cho sáng kiến của Hội đồng Giám mục Anh Quốc nhắm mục đích góp phần loại trừ nạn buôn người, tăng cường sự cộng tác quốc tế trong ý hướng này.
Colombo. Thứ Sáu hôm nay, ngày 11 tháng 4, Giáo hội Công giáo Sri Lanka sẽ cử hành Ngày Bí tích Hòa giải, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco đề ra và cử hành ngày 28 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Malcolm Ranji, Giám mục Giáo phận thủ đô Colombo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sri Lanka, đã cho biết như trên hôm 8 tháng 4. Trong ngày lễ hội thứ tha này, tất cả các giáo xứ và dòng tu sẽ mở rộng cửa đón tiếp mọi người muốn hòa giải trở về với Thiên Chúa. Chính Đức Hồng Y Ranji cũng đích thân tham gia ngày lễ hội thứ tha và ban bí tích hòa giải cho tất cả những ai muốn xưng tội với Ngài. Vẫn theo Đức Hồng Y, ngoài mục tiêu đáp trả lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, ngày lễ hội hòa giải còn được lồng trong khuôn khổ năm Thánh Mẫu do Tổng giáo phận Colombo cử hành, bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 vừa qua. trong thư mục vụ về năm Thánh Mẫu, công bố hồi năm ngoái, Đức Hồng Y Ranji đã kêu gọi tất cả các linh mục tu sĩ trong nước hãy huy động toàn lực suốt trong mùa vọng và mùa chay để khích lệ tín hữu hăng hái quay trở lại với bí tích hòa giải.
Manila, nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Manila, Philippines đã được chính thức mở lại từ ngày 9 tháng 4 vừa qua, sau 2 năm tu bổ với phí tổn hơn 1 triệu Mỹ Kim. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Louis Tagan, Tổng giám mục Manila, nói rằng chúng ta đang cử hành sự tái thiết nhà thờ chính tòa Manila. Đây không phải chỉ là một tòa nhà, nhưng là biểu hiệu sinh động của một cộng đồng đức tin, lữ hành qua các thế kỷ. Nhiều giám mục đã đồng tế với Đức Hồng Y Tagan quanh bàn thờ bằng cẩm thạch Ý màu trắng và đen. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có Tổng thống Benigno Aquino, cựu Tổng thống Joseph Estrada, nay là đô trưởng thành Manila. Nhà thờ chính tòa Manila được xây cất năm 1571 và nay cũng được gọi là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thánh đường đã được tái thiết 8 lần sau những thiệt hại vì hỏa hoạn, động đất, cuồng phong và bom đạn trong thời Đệ nhị Thế chiến.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Mai Anh và Hoàng Nam xin mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2014.
Thưa quý vị thính giả, hơn một tháng trước, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2014. Trước khi đi vào những thông điệp chính, Ngài đã gợi nhắc lại cho các tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 đã diễn ra tại Brazil vừa qua. Ngài chia sẻ rằng đó là một kinh nghiệm rất quý giá đối với Ngài khi được gặp gỡ và chia sẻ với các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về những chủ đề mà những Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới sẽ có. Lấy cảm hứng từ các mối phúc thật trong tin mừng theo Thánh Matthew, Ngài chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2014 là Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Sứ điệp này của Ngài có 4 mục chính. Trong mục thứ nhất, Đức Thánh Cha chia sẻ về sức mạnh của các mối phúc. Ngài coi đây là một sức mạnh có tính cách mạng vì nó đã làm đảo lộn tất cả các giá trị mà bấy lâu nay con người vẫn chủ trương. Trong mục thứ hai, Ngài chia sẻ về chữ phúc. Chữ đầu tiên mà Đức Giê-xu nói đến khi ban bài giảng trên núi. Đối với Đức Thánh Cha, để được phúc, chúng ta phải can đảm. Trong mục thứ ba và thứ tư, Ngài nói về nội dung của mối phúc. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nội dung chính về sứ điệp này của Ngài.
Trong mục thứ nhất, nói về sức mạnh có tính cách mạng của các mối phúc, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, Đức Giê-xu chính là con đường, và Ngài giới thiệu cho chúng ta con đường này như một lối đi để dẫn tới hạnh phúc đích thực. Đức Giê-xu không chỉ đưa ra giáo huấn, nhưng chính Ngài đã sống các mối phúc này từ khi hạ sinh cho đến khi chết trên thập giá. Đức Thánh Cha nói, khi công bố các mối phúc, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy theo Ngài và đi với Ngài trên hành trình tình yêu, hành trình duy nhất dẫn tới cuộc sống vĩnh cửu. Đây không phải là một hành trình dễ dàng, tuy nhiên Thiên Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta ân sủng và Ngài không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta đối diện với rất nhiều thử thách trong cuộc sống, nghèo đói, đau buồn, sỉ nhục, chiến đấu cho công bình, bắt bớ, khó khăn hoán cải hàng ngày, nỗ lực giữ lòng trung tín với lời mời gọi nên thánh và nhiều điều khác. Nhưng nếu chúng ta mở cửa cho Đức Giê-xu để cho Ngài đi vào trong lịch sử chúng ta, nếu chúng ta chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với Ngài, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự bình an và một niềm vui mà chỉ có Thiên Chúa, Đấng là tình yêu miên viễn mới có thể trao ban. Các mối phúc của Đức Giê-xu mang chúng ta đến một cuộc cách mạng mới, một kiểu mẫu hạnh phúc ngược lại với những gì thường được các phương tiện truyền thông và lối nghĩ thịnh hành thông truyền. Lối suy nghĩ trần tục sẽ cho là điên rồ khi Thiên Chúa trở nên một trong chúng ta và chết trên thập giá. Theo cái luận lý của thế giới này, những ai mà Đức Giêsu tuyên bố là có phúc thì bị xem là những người chịu mất mát, những người yếu thế. Cái được xem là vinh quang phải là thành công bằng mọi giá, sự giàu có, đỉnh cao quyền lực và được người khác nhìn nhận mình. Các bạn trẻ thân mến, Đức Giêsu thách thức chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi hướng đến sự sống của Ngài và quyết định đâu là con đường mà chúng ta muốn đi để có được niềm vui đích thực. Đây là một thách đố to lớn của đức tin.
Nói về việc can đảm để có hạnh phúc, Đức Thánh Cha đặt ra cho các tín hữu câu hỏi: các bạn có muốn hạnh phúc không? Ngài trích lời chân phước Frassati rằng: sống mà không có niềm tin, không có gia tài để bảo vệ, không có nguồn nâng đỡ trong cuộc chiến trường kỳ bảo vệ chân lý, đó không phải là sống, chỉ là tồn tại cho qua ngày. Chúng ta đừng bao giờ chỉ tồn tại cho qua ngày, nhưng hãy sống. Thế rồi Đức Thánh Cha mạnh dạn kêu gọi các bạn trẻ: nếu các bạn thật sự mở ra cho những rung động sâu thẳm nhất của con tim mình, các bạn sẽ nhận ra rằng có một khao khát cháy bỏng về niềm hạnh phúc, và điều này cho phép các bạn loại trừ và gạt bỏ tất cả những gì kém giá trị chung quanh các bạn. Khi chúng ta tìm kiếm thành công, thỏa mãn và sở hữu theo kiểu ích kỷ, và chúng ta hướng những điều đó đến các thần tượng, có thể chúng ta sẽ có những khoảnh khắc phấn chấn, một cảm giác thỏa mãn thăng hoa. Nhưng rốt cuộc, chúng ta trở thành nô lệ, bị lôi kéo phải đi tìm để có hơn nữa. Thật là một điều đáng buồn khi thấy một bạn trẻ có tất cả nhưng lại yếu ớt. Hãy có dũng lực để đi ngược dòng, hãy có dũng lực để có hạnh phúc đích thực. Nói không với nền văn hóa phù du, hời hợt và loại trừ, một nền văn hóa cho rằng bạn không thể mang lấy trách nhiệm và không thể đối mặt với những thử thách lớn lao của cuộc sống.
Làm sao có thể xem nghèo đói là một mối phúc? Đức Thánh Cha đã đặt ra một câu hỏi hết sức thực tiễn như thế trong phần 3 của sứ điệp. Trước khi diễn giải ý nghĩa của mối phúc này, Đức Thánh Cha đã lấy mẫu gương Đức Giêsu để minh họa. Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ tất cả, trở thành một con người nghèo thật sự. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến gương sáng đời sống khó nghèo của vị thánh mà Ngài hết mực tôn kính, Thánh Francisco Assisi. Ngài chia sẻ rằng: Thánh Francisco Assisi cũng đã hiểu rõ bí mật của mối phúc dành cho người nghèo trong tinh thần. Thật vậy, khi Đức Giêsu nói với Ngài thông qua người cùi và tượng khổ nạn, thánh nhân đã nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa và điều kiện thấp bé của mình. Trong lời cầu nguyện của mình, người nghèo thành Assisi đã dùng nhiều giờ để hỏi Thiên Chúa: Ngài là ai? Con là ai? Ngài đã từ bỏ một cuộc sống giàu có và thảnh thơi để kết hôn với bà chúa nghèo, để noi gương Đức Giêsu và theo sát mặt chữ tin mừng. Thánh Francisco đã sống trong sự noi gương Đức Kitô trong khó nghèo và trong tình yêu dành cho người nghèo. Đối với Ngài, hai điều này nối kết chặt chẽ với nhau, giống như hai mặt của một đồng tiền.
Đức Thánh Cha đã rất thực tiễn khi đưa ra ba giải pháp cụ thể giúp thực thi triệt để lối sống khó nghèo. Ba biện pháp ấy là: trước hết, hãy cố gắng tự do với những của cải vật chất, Ngài nói. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống một đời sống theo tin mừng, được đánh dấu bằng sự giản dị, bằng việc từ bỏ khao khát sống nền văn hóa tiêu thụ. Nghĩa là chỉ tìm kiếm những gì thiết yếu và học cách cởi bỏ khỏi mình những gì không cần thiết vây quanh chúng ta. Chúng ta hãy học cách tách ra khỏi những sở hữu và tôn sùng bạc tiền và những chi tiêu hoang phí. Chúng ta hãy đặt Đức Giêsu lên trên hết. Ngài có thể giải phóng chúng ta khỏi những thứ tôn thờ ngẫu tượng là những cái biến chúng ta thành nô lệ cho nó. Hãy đặt niềm tín thác vào Thiên Chúa, hỡi các bạn trẻ thân mến. Ngài biết và yêu chúng ta, và Ngài không bao giờ lãng quên chúng ta. Cũng giống như việc Ngài đã chăm lo cho hoa huệ ngoài đồng thế nào, thì Ngài cũng đảm bảo rằng chúng ta không thiếu cái gì. cũng như để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, cần phải sẵn sàng thay đổi lối sống và tránh những phung phí quá đáng. Cũng như chúng ta cần sự can đảm để được hạnh phúc, chúng ta cũng cần sự can đảm để sống giản dị. Thứ hai, nếu chúng ta sống mỗi phút này, tất cả chúng ta cần trải nghiệm cuộc hoán cải trong cách thức chúng ta nhìn đến người nghèo. Chúng ta phải quan tâm đến họ và nhạy cảm trước những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của họ. Những bạn trẻ thân mến, tôi trao phó các bạn một cách đặc biệt, nhiệm vụ phục hồi lại tình liên đới nơi trọng tâm của văn hóa con người. Đối mặt với những hình thức nghèo đói cũ và mới, thất nghiệp, di dân, nghiện ngập dưới nhiều hình thức, chúng ta có nhiệm vụ phải cảnh giác và thận trọng, tránh những cám dỗ giữ thái độ lãnh đạm. Chúng ta có nghĩa vụ phải nhớ đến tất cả những người cảm thấy mình không được yêu mến, những ai không có niềm hy vọng vào tương lai, và những ai buông xuôi cuộc sống do nhụt chí, thất vọng hay sợ hãi. Chúng ta phải học cách ở bên cạnh người nghèo, chứ không chỉ buông ra những hùng biện về người nghèo. Chúng ta hãy đi ra để nhìn họ, nhìn vào đôi mắt họ và lắng nghe họ. Người nghèo cho chúng ta một cơ hội cụ thể để nhìn thấy chính Đức Giê-xu và đụng chạm đến thân xác đau khổ của người.
Điều thứ ba mà chúng ta phải cố gắng làm tưởng chừng như hơi khác lạ. Đức Thánh Cha bảo rằng chúng ta phải xem những người nghèo như là những người thầy dạy của chúng ta vì họ có những kinh nghiệm mà người giàu không thể có được. Đức Thánh Cha tiếp tục. Theo một nghĩa nào đó, người nghèo giống như thầy dạy của chúng ta. Họ dạy chúng ta thấy rằng giá trị của con người không hề ở sự sở hữu hay bằng số tiền họ có trong ngân hàng. Một người nghèo, một người thiếu đi của cải vật chất vẫn luôn có nhân phẩm của mình. Người nghèo có thể dạy chúng ta rất nhiều về sự khiêm nhường và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Trong dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế, Đức Giê-xu đã đặt người thu thuế như một kiểu mẫu vì sự khiêm nhường và thái độ thừa nhận mình là một tội nhân. Người quá phụ dâng cúng 2 đồng bạc nhỏ nhoi cho đền thờ cũng là một ví dụ về lòng quảng đại cho những ai hầu như không có gì nhưng đã cho đi những gì mình có.
Phần thứ tư là phần Đức Thánh Cha nói về phần thưởng mà một người nghèo của Thiên Chúa sẽ nhận được. Đó chính là nước trời. Rồi Ngài cũng thực hiện một sự nối kết giữa việc sống khó nghèo và việc loan báo tin mừng. Ngài chia sẻ rằng, khi Đức Giê-xu sai nhóm 12 đi rao giảng, Ngài nói với họ, đừng sắm vàng, bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc 2 áo, đừng đi giày hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Sự nghèo khó mang tính tin mừng là một điều kiện cơ bản để nước Thiên Chúa được lan tỏa. Chúng ta đã thấy rằng mỗi phút khó nghèo trong tinh thần định hướng cho tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với của cải vật chất và với người nghèo. Trước những ví dụ và lời nói của Đức Giê-xu, chúng ta nhận ra là mình cần phải được hoán cải biết bao nhiêu để luận lý là hơn nữa, vượt lên trên luận lý có hơn nữa. Các thánh là những người có thể giúp chúng ta hiểu tốt nhất ý nghĩa sâu sắc của các mỗi phút.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện trao thánh giá diễn ra cách đây 30 năm với lời mời gọi dành cho các bạn trẻ hãy lên đường để loan báo tin mừng của Chúa Kitô đến cho người khác. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria để xin mẹ trợ giúp. Ngài kết thúc sứ điệp của mình như sau. Các bạn thân mến, bài ca Magnificat, bài ca tán dương của mẹ Maria, người có tinh thần nghèo khó, cũng là một bài ca của những ai sống các mối phúc. Niềm vui của tin mừng trỗi lên từ một con tim nghèo khó, đã vui mừng và kinh ngạc trước những công trình của Chúa, như trái tim của Đức Trinh Nữ Maria, đấng mà muôn thế hệ sẽ khen là diễm phúc. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ của người nghèo và là vì sao của công cuộc tân phúc âm hóa, giúp chúng ta sống tin mừng, giúp chúng ta sống các mối phúc và có được sự can đảm để luôn được hạnh phúc.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ 2014. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về Hồng Ân Bí Tích Giải Tội và ơn biết rộng lòng tha thứ.
một ngày hai sĩ quan bước vào một ngôi thánh đường để chiêm ngắm các công trình nghệ thuật. Khi đi qua một tòa giải tội, bỗng viên sĩ quan vốn tính vui vẻ liền tươi cười nói với bạn, tôi sẽ đãi anh một chầu rượu ngon nếu anh dám bước vào tòa để xưng tội. Viên sĩ quan kia nhận lời thách thức liền bước vào tòa giải tội chỉ để thắng cuộc và được bạn đãi rượu ngon. Kẻ hối nhân giả nói với vị thừa tác thánh của Thiên Chúa đang ngồi tòa rằng, thưa cha, con vào đây là vì một cuộc chơi đùa. Con cóc cần bí tích giải tội, cóc cần các linh mục, cóc cần tôn giáo, cóc cần mọi sự. Trước một loạt khẳng định như thế, cha giải tội hỏi lại, thật thế sao? Viên sĩ quan đáp, quả thật là như thế. Vị linh mục điềm tĩnh trả lời, tôi không tranh cãi với bạn về tôn giáo, tôi chỉ muốn xin bạn vui lòng làm cho tôi một việc. Ông kia đáp ngay, xin cha cứ nói. Cha giải tội liền nói, trong vòng một tháng, vào mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ, xin bạn lặp lại các lời này. Tôi không tin gì ráo trọi và tôi cóc cần. Không bao lâu nữa rồi tôi cũng sẽ chết và tôi cóc cần. Tôi sẽ bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục và tôi cóc cần. Viên sĩ quan thật sự cảm thấy lúng túng. Ông ra khỏi tòa giải tội, trở lại chỗ người bạn đang đứng, với cổ họng nghẹn cứng không nói được lời nào. Mãi cho đến chiều tối, ông mới thuật lại cho bạn nghe lời nói của vị linh mục. Nhưng khi đến câu tôi cóc cần, tiếng ông nói bỗng run run. Sau một tuần lễ, viên sĩ quan trở lại gặp vị linh mục để xưng tội, và lần này là để xưng tội thật. Câu chuyện thứ hai xảy ra vào thời của chân phúc Bernardino thành Fentre, tu sĩ dòng anh em hèn mọn người Ý. Năm 1491, chân phúc đến rao giảng tin mừng tại thành phố Faenza ở miền trung nước Ý. Không nơi nào mà chân phúc lại tìm thấy nhiều thính giả đông đảo như nơi đây. Công cuộc rao giảng của vị tông đồ nhiệt thành đã khiến cho toàn dân thành phố giao hòa với nhau và lũ lượt kéo nhau đến lãnh bí tích giải tội. Chỉ trừ duy nhất vị bô lão quý phái của thành. Ông cụ nhất quyết bịt tai lắc đầu trước mọi lời khuyên giải. Lý do là vì quý tử của cụ, Giovanni, đứa con trai đang tuổi xuân hào hùng và một lòng kính yêu thân phụ, đã bị giết chết cách oan ức. Mặc cho bao lời trình bày của chân phước Bernardino, ông cụ vẫn một mực nói, hãy trả lại cho con đứa con trai của con, rồi con sẽ tha thứ. Một ngày, trong lúc đang giảng thuyết, chân phúc Bernardino bỗng nhận được một ơn linh hứng. Chân phúc liền nói lớn tiếng, đâu rồi người cha cương quyết từ chối tha thứ cho tên sát nhân đã giết chết con trai mình? Ôi tôi thật thương xót cho linh hồn cụ biết bao. Nói xong câu này, chân phúc liền đảo mắt tìm kiếm trong đám đông ông lão bất hạnh. Và khi nhận ra ông cụ, chân phúc Bernardino liền xuống khỏi tòa giảng, đi thẳng đến trước mặt ông cụ. Chân phúc quỳ dưới chân ông cụ, hai tay giơ lên và khẩn khoản nói, cụ có bằng lòng tiếp nhận cháu làm con của cụ không? Cháu sẵn sàng yêu cụ như ba của cháu, và cháu sẽ hoàn toàn vâng lời cụ, hầu cụ có thể tha thứ cho những kẻ đã làm cho cụ phải đau khổ. Vị bô lão quý phái thật sự xúc động. Ông cụ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, con không xứng đáng nhận ngài làm con trai của con, nhưng con muốn tha thứ và con bằng lòng tha thứ. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán, anh chị em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh chị em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho. Ai vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh chị em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh chị em. Như vậy, anh chị em mới được trở nên con cái của cha anh chị em đấng ngự trên trời, vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu anh chị em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?
nếu anh chị em chào hỏi anh chị em mình thôi, thì anh chị em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả những người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện như cha anh chị em trên trời là đấng hoàn thiện.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài lời cầu than thở của ông Mô-sê trước các chống đối của dân Israel.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Dân Số cũng kể lại một vài biến cố xảy ra trong sa mạc Sinai, nhưng bao gồm một vài chi tiết nêu bật nỗi khổ tâm của ông Mô-sê trong việc chu toàn sứ mệnh dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và băng ngang qua sa mạc Sinai để vào đất hứa. Chương 11 kể rằng dân Israel kêu ca vì những khổ cực họ phải chịu, khiến Gia-vê nổi cơn thịnh nộ và lửa đốt cháy nơi họ và thiêu hủy đầu trại. Dân liền kêu cứu ông Mô-sê và ông chuyển cầu cho họ. Nhưng họ bắt đầu thèm ăn, toàn dân kêu khóc và nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền? Rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi? Còn bây giờ đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình, còn Gia-vê thì bừng bừng nổi giận. Ông Mô-sê khổ tâm thưa với Thiên Chúa, sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài, tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không? Mà Ngài lại bảo con hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng. Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng Ngài, đừng để con thấy mình phải khổ. Nghe lệnh Gia-vê, ông Mô-sê bảo đảm với dân là Gia-vê sẽ cho họ thịt ăn. Ông nói, anh em sẽ ăn không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày hay 20 ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi, làm anh em phải ngấy vì anh em đã khinh thường Gia-vê. Đấng ngự giữa anh em và đã kêu khóc trước nhan người rằng, chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Tuy nhiên, ngoài nỗi khổ vì thái độ vô ơn lẩm bẩm kêu ca nổi loạn của dân đối với Thiên Chúa, ông Mô-sê còn đau khổ vì sự chống đối của chính trị và anh mình là bà Miriam và ông Aharon. Họ phản đối ông vì ghen tức với ông, nhưng lại lý do ông lấy một người đàn bà xứ Cút. Họ nói, Gia-vê chỉ phán với một mình Mô-sê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Thiên Chúa truyền cho cả ba người đi ra lều hội ngộ và phán, nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Gia-vê, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-sê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn, và hình dáng Gia-vê nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-sê tôi tớ ta? Gia-vê nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Bà Miriam bị phong cùi mốc thách như tuyết. Tuy ông Mô-sê xin Thiên Chúa chữa cho bà, nhưng bà phải ở ngoài trại 7 ngày, như kể trong chương 12 sách Dân Số. Chương 14 kể lại vụ dân Israel nổi loạn sau vụ ông Mô-sê sai người vào thám thính đất Canaan từ sa mạc Paran. Sau 40 ngày, đoàn thám thính trở về, đem theo các hoa trái lấy được từ miền đất phì nhiêu, tràn trề sữa và mật ong. Nhưng dân cư mạnh, thành thị lại kiên cố và rộng lớn. Khi nghe thế, dân Israel sợ hãi phản đối ông Mô-sê. Những người thuộc đoàn thám thính bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám và còn nói đó là miền đất nuốt những người ở đó và họ là những người cao lớn, họ là những người khổng lồ và coi mình chỉ là châu chấu. Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Tất cả con cái Israel đều kêu trách ông Môsê và ông Aharon. Toàn thể cộng đồng nói với các ông, phải chi chúng tôi chết ở bên đất Ai Cập, hoặc phải chi chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong. Sao Gia-vê lại đem chúng tôi vào đất này, để chúng tôi ngã gục dưới lưỡi gươm, để vợ con chúng tôi bị giặc bắt? Chúng tôi trở về Ai Cập có tốt hơn không? Họ bảo nhau, chúng ta hãy đặt lên một người cầm đầu và trở về Ai Cập. Ông Giô-suê và ông Ca-lép xé áo mình ra và can ngăn họ đừng nổi loạn chống lại Gia-vê, nhưng cứ tiến chiếm vùng đất phì nhiêu này vì có Gia-vê ở với họ. Nhưng cả cộng đoàn bàn chuyện ném đá các ông. Thiên Chúa xuất hiện trong lều hội ngộ và cho ông Mô-sê biết Ngài sẽ đánh phạt không cho dân này hưởng gia nghiệp và sẽ làm cho ông một dân tộc lớn và mạnh hơn chúng. Nhưng ông Mô-sê đã xin Chúa tha thứ lỗi lầm của dân theo lượng cả ân nghĩa của Ngài, như Ngài đã từng chịu đựng dân này từ Ai Cập cho đến đây. Nhưng Thiên Chúa phán, không một ai trong những người đã thấy vinh quang của ta và những dấu lạ ta đã làm bên Ai Cập và trong sa mạc, nhưng đã thử thách ta cả 10 lần và đã không chịu nghe tiếng ta. Không một ai trong những người ấy sẽ được thấy đất ấy, trừ ông Giô-suê và ông Ca-lép. Và thế là dân Israel phải lang thang trong sa mạc 40 năm, vì đã liên tục lẩm bẩm kêu trách chống lại Thiên Chúa. Sau này, khi nhớ lại các điểm thiêng dấu lạ mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm bên Ai Cập cho cha ông họ, dân Israel đã sáng tác các thánh vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Chẳng hạn thánh vịnh 106, ca tụng lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với dân Israel luôn bất trung và nhắc lại các tội lỗi phản loạn của họ như sau. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cùng các bậc tổ tiên chúng con đã phạm tội, đã ở bất công làm điều gian ác. Xưa bên Ai Cập, tổ tiên chúng con đã không hiểu những kỳ công của Chúa, đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn và phản loạn ở nơi biển đỏ. Nhưng vì thánh danh, người thương cứu họ để biểu dương uy vũ của người. Người dìm quân đối nghịch không một kẻ thoát thân, nhưng rồi họ chóng quên công việc của Chúa, chẳng đợi lệnh người ban. Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng, trốn hoang vu họ thách thức Chúa Trời. Chúa liền ban điều họ đã xin, cho dư đầy đến độ chán ngấy. Trong doanh trại họ ghen với Mô-sê và A-ha-ron, người được Chúa thánh hiến. Đất bỗng rẽ ra nuốt sống Đa-than và chôn vùi bọn A-vi-ram cả lũ. Lửa hồng bừng lên đốt cháy trọn bầy, ngọn hỏa hào thiêu rụi phường gian ác. Tại Khô-rép, họ đúc một con bê, rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ. Họ quên Thiên Chúa là vị cứu tinh, từng làm việc lớn lao bên miền Ai Cập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh giữa lòng biển đỏ. Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ nếu người Chúa chọn là Mô-sê chẳng đem thân cản lối ở ngay trước mặt người hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân. Họ khinh thường miền đất xanh tươi màu mỡ, chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán. Trong lều trạm lẩm bẩm kêu ca chẳng thèm nghe tiếng Chúa. Người giơ tay trên họ mà thề, sẽ làm họ cục ngã trong miền xa, bắt giống nòi tản mát giữa chư dân, phân tán họ đi nhiều miền khác. Phần còn lại của Thánh Vịnh 106 kể ra các tội của dân Israel, trong đó có tội tôn thờ các thần giả và sống buông thả tội lỗi như các dân ngoại. Thánh Vịnh 114 cũng nhắc lại biến cố vượt biển đỏ bên Ai Cập. Hallelujah, thuở Israel ra khỏi Ai Cập, thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự, Israel nên lãnh địa của người. Còn Thánh Vịnh 136 là lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi việc người làm, từ công trình sáng tạo cho tới cuộc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và đưa họ vào miền đất hứa. Thánh Vịnh có cấu trúc đối đáp, một ca viên hay ca đoàn sướng, và toàn cộng đoàn đáp lại bằng điệp khúc chúc tụng tình thương muôn ngàn đời của Chúa. Lời cầu chúc và tạ ơn mở đầu như sau: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Sau khi chúc tụng ra về là thần các thần, là Chúa các Chúa, thánh vịnh ca ngợi chỉ có Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại, tạo dựng trời cao tài tình, trải mặt đất trên làn nước bao la. Người lại còn làm ra những đèn trời to lớn, cho thái dương điều khiển ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm. Người là đấng đã sát hại các con đầu lòng Ai Cập, giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, dẫn Israel ra khỏi xứ này. Nước biển đỏ Chúa phân làm hai khối, dẫn Israel lối giữa băng qua. Xô xuống biển Pharaô cùng binh tướng. Ngài dẫn đưa dân qua sa mạc, sát hại bao lãnh chúa hùng cường, tiêu diệt những quân vương hiển hách. Người chiếm đất của các dân tộc khác để ban cho họ làm gia sản. Người đã nhớ tới họ giữa cảnh nhục nhằn và gỡ họ thoát khỏi tay thù địch. Cứ sau mỗi hành động của Thiên Chúa thì cộng đoàn lập lại điệp khúc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Các thánh vịnh này là các lời cầu chúc tụng, lấy hứng từ mọi kỳ công Thiên Chúa đã làm cho dân Israel trong lịch sử của họ. Chúng diễn tả tương quan của họ với Gia-vê Thiên Chúa, là Chúa duy nhất của Israel, dân riêng người chọn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Ki-tô.